Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ 12 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng đại lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong các nhân vật mà Thánh Kinh nói đến, ông Gioan Tẩy Giả có một vị trí nổi bật. Giáo hội dành cho Ngài đến hai lễ trong năm phụng vụ, đó là lễ sinh nhật 24 tháng 6 hôm nay và ngày lễ tử đạo của Thánh Nhân 29 tháng 8 hàng năm. Sở dĩ có chuyện này chắc hẳn là vì Thánh Gioan Tẩy Giả đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh, chẳng những của ông mà còn trong sứ mệnh của Chúa Giêsu. Sự kiện Thánh Gioan Tẩy Giả chào đời là một sự kiện lạ. Lạ chẳng những vì bố mẹ ông đã cao niên, mà còn lạ bởi vì người cha chợt bị câm vào ngày ông hoài thai. Nét lạ nữa là hai ông bà cứ nhất nhất đặt tên cho con là Gioan. Và cũng vào ngày đặt tên ấy, người cha đột nhiên nói lại được. Vậy, đứa trẻ này rồi đây sẽ ra sao là một câu hỏi lớn của những người hàng xóm thời ấy. Tin mừng theo Thánh Luca hôm nay nhấn mạnh sự can thiệp quyền năng của Thiên Chúa trong lịch sử con người. Vui mừng, kính sợ và ngạc nhiên là thái độ của con người khi đối diện với mặc khải tình yêu của Thiên Chúa. Ơn gọi không là một tiếng gọi bất chợt, nhưng là một xác tín sâu xa. Ngôn sứ Isaiah xác tín ơn gọi là ý định ban đầu từ chính Thiên Chúa để chuẩn bị cho một sứ vụ. Cũng vậy, Thánh Gioan Tẩy Giả được chọn gọi ngay từ lòng mẹ để trở nên vị tiền hô dọn đường cho đấng Messiah. Thánh Gioan xác tín vào ơn gọi của mình là tiếng hô loan báo đấng cứu thế. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi xác tín về ơn gọi của mình như một chứng nhân về lời Chúa cho con người và thế giới hôm nay. Vậy, chúng ta sẽ nói và làm chứng như thế nào về Thiên Chúa trong xã hội tục hóa hôm nay còn nhiều bất công chia rẽ? Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy trở nên bé nhỏ để Thiên Chúa được lớn lên qua chính đời sống chính tá của mỗi người. Đó là đời sống yêu thương, tha thứ, chay tịnh và thinh lặng như dấu chứng để mọi người nhận biết Thiên Chúa.
Vâng lạy Chúa trong bóng cây. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo hội tại Ba Lan. Hàng triệu người Ba Lan tham gia các cuộc rước kiệu thánh thể. Hôm thứ Năm 20 tháng 6 vừa qua, tại các nhà thờ trên toàn nước Ba Lan, hàng triệu người đã tham dự các cuộc rước kiệu thánh thể và bày tỏ đức tin và lòng tôn sùng thánh thể theo truyền thống. Theo văn phòng báo chí của Hội đồng Giáo mục Ba Lan, các cuộc rước kiệu năm nay là cơ hội để nhớ lại lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ Hai tuyên bố cách đây 40 năm trong chuyến hành hương đầu tiên của Ngài ở Ba Lan. Khi ấy, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ Hai nói, chúng ta không thể hiểu con người cách tận căn nếu không có Chúa Kitô. Hay đúng hơn, không có Chúa Kitô, con người không có khả năng hiểu chính mình cách tận căn. Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gorecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết rằng, như mana đối với dân Do Thái, thánh thể là lương thực cần thiết cho mỗi tín hữu, nuôi dưỡng họ trên hành trình sa mạc của thế giới. Còn Đức Tổng Giám mục Wojciech Polak, giáo chủ Công giáo Ba Lan, đã nhấn mạnh trong bài giảng ở Niezo rằng, đây là một sự tuyên xưng cách công khai niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể trên bàn thờ, và tiếp đến là sự hiện diện của Chúa Kitô trong cuộc sống nhân loại hàng ngày của chúng ta, điều chúng ta cũng tuyên xưng qua các cuộc rước thánh thể. Những người tham gia các cuộc rước thánh thể đã đăng các hình ảnh với hashtag cuộc rước trên Facebook và Twitter. Cha Pavel Vitem Arianic, phát ngôn viên của Hội đồng Giáo mục Ba Lan nói rằng, các phương tiện truyền thông xã hội giúp sứ điệp tin mừng được đến với hàng triệu người. Nhiều người dùng Internet đã tham gia vào sáng kiến này và giúp những người khác theo dõi dễ dàng các buổi cử hành mình máu Thánh Chúa trên khắp nước Ba Lan bằng cách viết hashtag cuộc rước trên Twitter hay Facebook. Tại Ajezzo, vào chiều ngày lễ mình máu Thánh, khoảng 50.000 người đã tham gia vào buổi hòa nhạc Một con tim và một thần khí lần thứ 17. Đây là một trong những buổi hòa nhạc loan báo tin mừng lớn nhất tại Âu Châu. Có hơn 200 nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu trong buổi hòa nhạc năm nay. Đây là những người tình nguyện đến từ khắp nước Ba Lan và Ukraine. Jan Bukziazek, người đồng tổ chức buổi hòa nhạc cho biết, ý tưởng tổ chức buổi hòa nhạc xuất phát trong cuộc rước kiệu thánh thể. Chúa Giêsu muốn rằng chúng ta nên một, muốn chúng ta được hạnh phúc, và không có điều gì liên kết con người tốt hơn là một buổi cầu nguyện chung. Vào đầu buổi hòa nhạc, thư của Đức Thánh Cha Francisco với lời chào và chúc lành cho những người tham dự được đọc lên. Buổi hòa nhạc kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ với khoảng 30 bài thánh ca. Lễ mình và máu Thánh Chúa là một ngày đặc biệt trong năm. Ngoài các cuộc rước kiệu thánh thể, nhiều nơi ở Ba Lan tổ chức các buổi hòa nhạc tạ ơn và phụng vụ. Năm nay, các buổi hòa nhạc cũng được tổ chức tại Cracovia, Lublino, Opole, Zamose, Krasnik và Mislowice. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 500 bác sĩ công giáo quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bác sĩ công giáo noi gương Chúa Giêsu, quan tâm chăm sóc bệnh nhân, khích lệ, an ủi, nâng dậy và mang lại hy vọng cho họ. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua dành cho 500 thành viên Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Bác sĩ Công giáo nhân dịp lễ thánh hiến liên đoàn cho thánh tâm Chúa Giêsu. Trong bài huấn dụ nhân dịp này, Đức Thánh Cha gợi lại những cử chỉ và cách thức của Chúa Giêsu khi chăm sóc các bệnh nhân và những người đau khổ. Chúa đến gần, động chạm, đối thoại, khởi sự một hành trình thoa dịu, an ủi, hòa giải và chữa lành cho những người bệnh. Chúa không bao giờ chỉ chữa trị một phần, nhưng toàn diện con người. Chúa cũng kêu gọi và sai đi. Đức Thánh Cha nói, là những bác sĩ tin nơi Chúa và là thành phần của giáo hội, anh chị em được kêu gọi theo học tại trường của Chúa Giêsu, vị y sĩ và là người anh em của những người đau khổ. Anh chị em được kêu gọi trở nên gần gũi với những người đang trải qua những lúc thử thách vì bệnh tật. Anh chị em được kêu gọi chữa trị trong tinh thần tế nhị và tôn trọng phẩm giá, cũng như sự toàn vẹn thể lý và tâm lý của con người. Anh chị em được kêu gọi chăm chú lắng nghe để đáp lại bằng những lời thích hợp, làm cho những cử chỉ chữa trị có tinh thần nhân bản và nhờ đó hữu hiệu hơn. Rồi Đức Thánh Cha cũng nói rằng, chúng ta phải nhớ, chữa trị có nghĩa là tôn trọng hồng ân sự sống từ khởi đầu cho đến lúc kết thúc. Chúng ta không phải là sở hữu chủ. Sự sống được ủy thác cho chúng ta và các bác sĩ là những người phục vụ sự sống. Phương thức hành động của một bác sĩ Công giáo là liên kết khả năng nghề nghiệp chuyên môn với khả năng cộng tác và luân lý đạo đức nghiêm túc. Và tất cả những điều ấy có lợi cho các bệnh nhân cũng như cho môi trường nơi anh chị em hoạt động. Chúng ta biết rằng, rất nhiều khi chất lượng của một khu vực trong nhà thương không hề tại có nhiều máy móc và dụng cụ, nhưng tùy thuộc mức độ nghề nghiệp chuyên môn và tình người của bác sĩ trưởng và của toán bác sĩ hoạt động trong khu vực. Tin Roma. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã trợ giúp hơn 111 triệu euro. Trong năm 2018, Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được hơn 111 triệu 108 ngàn euro để trợ giúp giáo hội nghèo túng, bị áp bức và bị bắt hại trên thế giới. Trong phúc trình thường niên công bố hôm 20 tháng 6 vừa qua, Tổ chức Bác ái Quốc tế này cho biết việc quyên góp đã tiến hành qua trụ sở trung ương của hội ở Taunus bên Đức và 23 trụ sở quốc gia với sự đóng góp của hơn 330.000 ân nhân. Nhờ ngân khoản nói trên, 5.019 dự án tại 139 nước đã được tài trợ. Giống như trong những năm gần đây, phần lớn các dự án vừa nói tại Phi Châu 27%, tiếp đến là Trung Đông 25%, một miền được gia tăng trợ giúp trong những năm vừa qua. Thực vậy, kể từ mùa xuân Ả Rập hồi năm 2011 cho đến nay, Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã dành tổng cộng 92 triệu Mỹ Kim để tài trợ cho các dự án ở Trung Đông. Trong số này, nguyên trong năm 2018, có hơn 18 triệu euro. Hàng ngàn tín hữu Kitô Trung Đông di tản và tị nạn đã được trợ giúp, và ngân khoản cho công tác này là lên tới hơn 12% tổng số tài trợ năm ngoái. Ngoài ra, có chiến dịch tái thiết nhà cửa cho các tín hữu Kitô, cụ thể là gần 1.480 gia cư. Đứng đầu trong số các nước được trợ giúp ở Trung Đông là Syria, tiếp đến là Iraq. Cả các tín hữu Kitô tại Ấn Độ và Ukraine, cũng như Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng được tài trợ nhiều trong năm ngoái. Có hơn 23 triệu 200 ngàn euro được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ dành cho các dự án xây cất 2.470 nhà ở, nhà nguyện, thánh đường, tu viện, chủng viện và trung tâm mục vụ. Tiếp đến là các ý lễ. Năm 2018, gần 40.570 linh mục tại các vùng nghèo đã được Tổ chức Bác ái Công giáo Quốc tế này trợ giúp bằng các ý lễ. Tổng cộng năm ngoái có 1.421.000 ý lễ được các linh mục nghèo cử hành theo ý nguyện của các ân nhân xin lễ. Sau cùng, trong năm 2018, Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ cho công cuộc đào tạo gần 11.820 chủng sinh và hỗ trợ học bổng cho 4.370 linh mục sinh viên. Tin giáo phận Quy Nhơn. Khóa huấn luyện các hội đồng giáo xứ đợt 2. Trong đợt 2 của khóa huấn luyện mục vụ tông đồ giáo dân cho các chức việc thuộc các hội đồng giáo xứ trong giáo phận Quy Nhơn được tổ chức từ ngày 18 đến 19 tháng 6 vừa qua, đã có 268 chức việc từ các giáo xứ trong giáo phận về tham dự. Vào lúc 9 giờ, cha Phêrô Trương Minh Thái, trưởng ban điều hành hội đồng mục vụ giáo phận, đọc kinh khai mạc và giới thiệu với quý chức việc sự tham dự của đức cha, cha tổng đại diện và quý cha trong ban giảng huấn. Kế đó là huấn từ khai mạc của đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Đức cha khẳng định tầm quan trọng của các chức việc như là cánh tay nối dài của cha xứ. Nếu không có sự cộng tác với nhau thì không thể nào làm được việc. Đức cha cũng nói lên lịch sử hình thành của chức việc và nêu lên mẫu gương của thánh Andre Nguyễn Kim Thông, vị thánh mà quý chức đã chọn làm quan thầy. Rồi đức cha hy vọng rằng quý chức sẽ noi gương thánh quan thầy trong mẫu gương hy sinh phục vụ. Đặc biệt trong hai ngày học hỏi, quý chức hiểu biết hơn về trách nhiệm bổn phận của người Kitô hữu, cách riêng là trách nhiệm của một người chức việc. Trong hai ngày, quý chức đã học hỏi 6 đề tài. Đề tài 1, vì Chúa cần đến nó, do cha tổng đại diện giáo phận. Đề tài 2, chức việc cộng tác với cha sở trong một vụ bí tích, do cha Phêrô Võ Thanh Nhàn. Đề tài 3, một số vấn đề liên quan đến một vụ bí tích hồn phối, cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ. Đề tài 4, một vụ di dân, cha Phêrô Trương Minh Thái. Đề tài 5, đồng hành với những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, cha Phaolô Nguyễn Văn Khiêm. Và đề tài 6, hoạt động truyền giáo của tông đồ giáo dân, cha Gioan Bautista Nguyễn Kim Ngân. Sau khi học hỏi xong các đề tài, quý chức có thời gian để trao đổi, đóng góp ý kiến và nêu lên những thắc mắc xung quanh đời sống đạo, nhất là những vấn đề liên quan đến bí tích hồn phối, như chuẩn hôn nhân khác đạo, người ly dị có được rước lễ hay không, người ly dị tái hôn có được xưng tội rước lễ vào những dịp quan trọng hay không, có được tham dự đám cưới chưa làm phép không, đặc ân của Thánh Phaolô, đặc ân Thánh Phêrô. Vào cuối những ngày học hỏi, đức cha Matthew đã kết thúc bằng huấn từ và ban phép lành bình an cho mọi thành phần tham dự. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích diễn đàn các vị thị trưởng Campania. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các vị thị trưởng và các quan chức hành chánh miền Campania, Nam Italia, quan tâm giúp đỡ các tầng lớp dân nghèo và quản trị công việc trong tinh thần thanh liêm và minh bạch. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi đến các tham dự viên diễn đàn đầu tiên của các vị thị trưởng và các quan chức hành chánh miền Campania sẽ tiến hành từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 tới đây tại Trung tâm Hòa Bình ở thành phố Benevento, theo sáng kiến của Đức Tổng Giám mục sở tại Felice Acroca và các giám mục khác. Miền Campania có hơn 5.800.000 dân cư và có 25 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh. Miền này đứng thứ 3 tại Italia về dân số, sau miền Lombardia và Lazio. Tổng cộng có 550 thị trưởng và xã trưởng trong miền Campania. Trong lá thư, Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến của các vị chủ chăn công giáo miền Campania. Qua diễn đàn này, muốn cung cấp những tiêu chuẩn luân lý đạo đức và góp phần phân định những hành trình tốt để vượt thắng những khó khăn hiện nay tại đây. Đồng thời, Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên diễn đàn dẫn thân điều hành các công việc chung trong tinh thần phục vụ, nỗ lực làm chứng trong tinh thần thanh thản về các giá trị minh bạch và lương thiện, để ý đến cả đạo lý công giáo về xã hội, hòa hợp với những nhạy cảm khác nhau về văn hóa. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, tình trạng bấp bênh của các tầng lớp dân chúng yếu thế nhất trong xã hội cũng đòi hỏi tất cả mọi người, các tổ chức, các cộng đồng giáo hội, các tổ chức giáo dục và từ thiện liên tục cố gắng để cúi mình trên những khó khăn và đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta, cống hiến cho họ những cử chỉ cụ thể, chia sẻ và liên đới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo nội dung tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Không nên quên rằng các quyền lợi kinh tế to lớn cũng đang hoạt động trong thế giới kỹ thuật số với khả năng thực hành các hình thức kiểm soát vừa tinh vi vừa xâm lấn, tạo ra các cơ chế để thao túng lương tâm và các diễn trình dân chủ. Việc vận hành của nhiều hệ điều hành thường kết thúc bằng việc khuyến khích sự gặp gỡ giữa các người có suy nghĩ như nhau, ngăn chặn họ tranh luận. Các mặt khép kín này tạo điều kiện cho việc phổ biến thông tin sai lệch và tin tức sai lệch, xúi dục định kiến và thù hận. Việc phổ biến các tin tức giả nói lên một nền văn hóa đã đánh mất ý thức về sự thật và bắt các sự kiện lệ thuộc các quyền lợi riêng. Danh tiếng của người ta bị đe dọa bởi các bản tóm lược vụ kiện trên trực tuyến. Giáo hội và các mục tử của giáo hội cũng không được miễn trừ hiện tượng này. Một tài liệu được chuẩn bị vào trước ngày thượng hội đồng bởi 300 người trẻ trên toàn thế giới đã chỉ ra rằng các mối liên hệ trực tuyến có thể trở thành vô nhân đạo. Các không gian kỹ thuật số làm chúng ta đuôi mù trước sự dễ bị tổn thương của một con người nhân bản khác và ngăn chúng ta tự phản tỉnh. Các vấn đề như văn hóa khiêu dâm là méo mó duy nhất của người trẻ về tính dục của con người. Kỹ thuật được sử dụng theo cách này tạo ra một thực tại ảo tưởng song song mà bỏ qua phẩm giá con người. Đối với nhiều người, việc chìm đắm trong thế giới ảo đã tạo điều kiện cho một loại di cư kỹ thuật số liên quan đến việc rút khỏi gia đình của họ và các giá trị văn hóa và tôn giáo của họ, và bước vào một thế giới cô đơn và tự phát minh, với kết quả là họ cảm thấy mất gốc ngay trong khi vẫn còn ở một nơi về phương diện thể lý. Cuộc sống tươi mới và vui vẻ của những người trẻ muốn khẳng định nhân cách của họ ngày nay đang phải đương đầu với một thách thức mới. Đó là thách thức tương tác với một thế giới thực và ảo mà họ bước vào một mình, như thể đặt chân lên một lục địa hoàn cầu chưa được khai phá. Giới trẻ ngày nay là các người đầu tiên phải thực hiện việc tổng hợp này giữa điều gì là bản thân, điều gì là khác biệt với nền văn hóa liên hệ của họ và điều gì có tính toàn cầu. Việc này có nghĩa là họ phải tìm cách vượt từ một tiếp xúc ảo qua một truyền thông tốt đẹp và lành mạnh. Di dân như điển hình thời ta. Làm thế nào chúng ta có thể không nghĩ đến tất cả những người trẻ đang bị ảnh hưởng bởi các phong trào di cư? Xét về bình diện hoàn cầu, di cư là một hiện tượng có tính cơ cấu, chứ không phải một trường hợp khẩn cấp có tính tạm thời. Nó có thể xảy ra trong một quốc gia hoặc giữa các quốc gia khác nhau. Mối quan tâm của giáo hội đặc biệt liên quan tới các người chạy trốn chiến tranh, bạo lực, bất hạ chính trị hoặc tôn giáo, các thiên tai do biến đổi khí hậu và nghèo đói cùng cực. Nhiều người trong số họ là người trẻ. Nói chung, họ đang tìm kiếm cơ hội cho bản thân và cho gia đình họ. Họ mơ ước một tương lai tốt đẹp hơn và muốn tạo điều kiện để đạt được nó. Di dân nhắc nhở chúng ta khía cạnh nền tảng của đức tin, tức là việc chúng ta là khách lạ và là khách du trên trái đất. Các di dân khác bị thu hút bởi nền văn hóa phương Tây, đôi khi nuôi dưỡng các kỳ vọng không thực tế, khiến họ thất vọng nặng nề. Các tay buôn người vô lương tâm thường nối kết với các băng đảng ma túy và vũ khí, khai thác điểm yếu của các di dân là những người trong suốt hành trình của họ thường xuyên phải chịu thương tổn vì bạo lực, vì nạn buôn người, vì bị lạm dụng tâm lý, thậm chí cả thể lý nữa, và các đau khổ không thể kể xiết. Cũng không thể bỏ qua tính dễ bị tổn thương đặc biệt của các di dân không có người đi cùng, và tình huống của các người bị buộc phải sống nhiều năm trong các trại tị nạn hoặc đã bị nhốt một thời gian dài tại các quốc gia quá cảnh mà không thể tiếp tục theo đuổi việc học hoặc sử dụng tài năng của họ. Ở một số quốc gia tiếp đón, hiện tượng di dân làm phát sinh sợ hãi và báo động thường được xúi dục và khai thác cho các mục tiêu chính trị. Việc này có thể dẫn đến náo kẹt bài ngoại vì người ta tự khép kín vào chính mình, và chúng ta phải kiên quyết giải quyết điều này. Người di dân trẻ cảm nghiệm cảnh cách ly với nơi nguyên quán của họ và thường cả việc mất gốc về văn hóa và tôn giáo. Sự phân mảnh cũng được cảm nhận nơi các cộng đồng họ bỏ lại sau lưng. Các cộng đồng này mất đi các thành phần mạnh mẽ và năng nổ nhất của họ, và nơi các gia đình, đặc biệt khi một trong hai cha mẹ di cư hoặc cả hai để con cái của họ ở lại quê nhà. Giáo hội có vai trò quan trọng làm điểm tham chiếu cho các người trẻ của các gia đình tan vỡ này. Nhưng các câu chuyện về di dân cũng là các câu chuyện về gặp gỡ giữa các con người và nền văn hóa. Đối với cộng đồng và các xã hội chủ nhà, họ tượng trưng một cơ hội làm phong phú và phát triển con người toàn diện cho mọi người. Các sáng kiến tiếp đón có liên hệ với giáo hội có một vai trò quan trọng trong quan điểm này và có thể mang lại sức sống mới để các cộng đồng này có năng lực đảm nhận chúng. Vì các bối cảnh đa dạng của các nghị phụ thượng hội đồng, cuộc thảo luận về người di cư được hưởng lợi từ nhiều cách tiếp cận khác nhau, đặc biệt là từ các quốc gia đi và các quốc gia đến. Quan tâm nghiêm trọng cũng đã được phát biểu bởi các giáo hội mà các thành viên cảm thấy buộc phải trốn thoát khỏi chiến tranh và bắt hại, và bởi các người khác, những người thấy mình bị đe dọa mạng sống nên buộc phải di dân. Chính sự kiện giáo hội có thể chấp nhận tất cả các quan điểm đa dạng này, cho phép giáo hội đóng vai trò tiên tri trong xã hội liên quan đến vấn đề di dân. Một cách đặc biệt, tôi kêu gọi người trẻ đừng rơi vào tay các người nhắm đặt họ chống lại người trẻ khác, những người mới đến đất nước của họ, và là các người khuyến khích họ coi lớp người sau như một mối đe dọa, và không sợ đắc cùng một phẩm giá bất kể xâm phạm giống như mọi con người nhân bản khác. Chấm dứt mọi hình thức lạm dụng. Gần đây các lời kêu gọi khẩn cấp đã được đưa ra để chúng ta nghe tiếng khóc của các nạn nhân thuộc các loại lạm dụng khác nhau do một số giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân vi phạm. Các tội lỗi này khiến nạn nhân của họ đau khổ có thể kéo dài suốt đời và không có sự ăn năn nào có thể chữa lành. Hiện tượng này phổ biến trong xã hội và nó cũng ảnh hưởng đến giáo hội và đại diện cho một trở ngại nghiêm trọng đối với sứ mệnh của giáo hội. Đúng là một đại họa lạm dụng tình dục trẻ bị thành niên là, và trong lịch sử đã là, một hiện tượng phổ biến trong mọi nền văn hóa và xã hội, đặc biệt là trong các gia đình và trong các định chế khác nhau. Phạm vi của nó đã trở nên nổi tiếng chủ yếu nhờ vào các thay đổi trong công luận. Dù thế, vấn đề này, trong khi có tính phổ quát và ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội của chúng ta như toàn bộ, vẫn không có gì kém ghê gớm hơn khi nó diễn ra trong giáo hội. Thật vậy, trong sự giận dữ chính đáng của người ta, giáo hội thấy sự phản chiếu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa bị phản bội và xúc phạm. Thượng hội đồng tái khẳng định cam kết đưa ra đối với việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt nhằm tránh tái diễn các tội ác này, bắt đầu với việc chọn và đào tạo các người được giao phó các bổn phận có trách nhiệm và giáo dục, đồng thời cần nhắc lại quyết tâm áp dụng các hành động và chế tài rất cần thiết, và tất cả các điều này với ơn thánh của Chúa Kitô. Không thể có đường chặt lùi. Lạm dụng có thể hiện hữu dưới nhiều hình thức, lạm dụng quyền lực, lạm dụng lương tâm, lạm dụng tình dục và tài chính. Rõ ràng, phải xóa bỏ các cách thức thực thi thẩm quyền khiến tất cả điều này có thể diễn ra, và phải thách thức việc thiếu trách nhiệm và thiếu minh bạch đã diễn ra trong rất nhiều trường hợp xử lý. Mong muốn thống trị, thiếu đối thoại và minh bạch các hình thức sống hai mặt, sự trống rỗng thiêng liêng, cũng như các điểm yếu về tâm lý, là mảnh đất để thối nát phát triển mạnh mẽ. Chủ nghĩa giáo sĩ trị cũng là một cám dỗ liên tục về phía các linh mục, những người coi thừa tác vụ mà họ đã nhận được như một quyền lực phải thi hành, thay vì một phục vụ tự do và quảng đại phải cung ứng. Nó khiến chúng ta nghĩ rằng, chúng ta thuộc về một nhóm người có mọi câu trả lời, và không cần phải lắng nghe hoặc có bất cứ điều gì phải học hỏi. Không nghi ngờ gì, chủ nghĩa giáo sĩ trị như vậy có thể làm cho các người thánh hiến mất đi lòng kính trọng đối với giá trị thánh thiêng và bất khả nhượng của mỗi con người và quyền tự do của họ. Cùng với các nghị phụ thượng hội đồng, tôi muốn cảm ơn với lòng biết ơn và âu yếm những người có can đảm báo cáo sự ác mà họ đã phải kinh qua. Họ giúp giáo hội thừa nhận điều đã xảy ra và cần giải đáp dứt khoát. Lòng biết ơn đặc biệt cũng phải ngỏ cùng cam kết quảng đại của vô số giáo dân, linh mục, các người thánh hiến nam nữ và các giám mục, những người hàng ngày cống hiến hết mình và tận tụy phục vụ giới trẻ. Các nỗ lực của họ giống như một khu rừng lớn đang lặng lẽ phát triển. Nhiều người trẻ có mặt tại thượng hội đồng cũng bày tỏ lòng biết ơn đến những ai đã đồng hành cùng họ, và họ nhấn mạnh nhu cầu lớn cần có những người trưởng thành có thể đóng vai trò làm điểm tham chiếu. Tạ ơn Chúa, những người gây ra các tội ác khủng khiếp này không phải là đa số các linh mục, là những người thi hành thừa tác vụ của họ với lòng trung thành và rộng lượng. Tôi yêu cầu các người trẻ hãy để mình được gợi hứng bởi đại đa số này. Và nếu các bạn thấy một linh mục gặp nguy hiểm vì ngài đã mất niềm vui trong thừa tác vụ của mình, hoặc tìm kiếm sự đền bù xúc cảm, hoặc đang đi sai đường, hãy nhắc nhở ngài nhớ đến cam kết của mình với Thiên Chúa và dân của người, nhắc nhở ngài nhớ tin mừng và thúc giục ngài giữ vững đường đi của mình. Nhờ cách này, các bạn sẽ đóng góp rất lớn lao vào một điều căn bản, ngăn chặn các hành động gây họa này khỏi bị lặp lại. Đám mây đen này cũng thách thức mọi người trẻ yêu mến Chúa Kitô và giáo hội của người. Họ có thể là một nguồn chữa lành lớn lao nếu họ sử dụng khả năng lớn lao của họ để mang lại sự đổi mới, thúc giục và đòi hỏi chính tá nhất quán, tiếp tục mơ ước và đưa ra các ý tưởng mới mẻ. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu về những đạo lý đức tin liên quan đến bí tích thánh thể, và chúng ta đã khảo sát hai đề tài: thánh lễ là một hy tế và Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Hôm nay chúng ta chuyển qua một đề tài mới: thánh lễ là một bữa tiệc. Kể từ thời cải cách Tin Lành, người ta thấy hai lối trình bày nổi bật về bí tích thánh thể trong quan điểm cũng như trong kiến trúc thánh đường, từ phía Công giáo và từ phía Tin Lành. Phía Công giáo nhấn mạnh đến hy tế thánh thể, bởi vì làm hiện thực hy tế thập giá. Thánh thể được cử hành trên bàn thờ, đặt trên cao, cách mặt thềm nhiều bậc cấp. Theo nguyên ngữ Latin, altare, bàn thờ, gốc bởi từ altus, có nghĩa là cao. Linh mục bước lên bàn thờ dâng lễ, cách xa đoàn tín hữu. Phía Tin Lành nhấn mạnh đến bữa tiệc của Chúa, nhắc đến bữa tiệc ly khi Chúa Giêsu ngồi bàn với các môn đệ, cũng như tập tục bữa tiệc huynh đệ của các tín hữu Corinto. Bữa tiệc được cử hành trên một bàn, với các tín hữu đứng quây quần xung quanh. Cuộc tranh luận này mang theo một hệ luận liên quan đến sự chia sẻ thánh thể. Phía Tin Lành cho rằng, thánh thể là một bàn tiệc, cho nên các người tham dự có quyền và nghĩa vụ thông hiệp. Phía Công giáo nhấn mạnh đến tính cách thánh thiêng của hy tế và sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích, cho nên đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi rước lễ. Từ đó, người ta cổ động việc thờ lại mình Thánh Chúa hơn là việc rước lễ thường xuyên. Trong bối cảnh tranh luận, mỗi bên cố gắng bảo vệ lập trường của mình, bác bỏ ý kiến của đối phương, và dễ quên rằng mình chỉ nhìn một góc cạnh của thực tại. Bởi vì Thánh Thể vừa là hy tế, vừa là bữa tiệc nữa. Thực vậy, vào thời Trung Cổ, trước khi diễn ra cuộc tranh luận với phía Tin Lành, Thánh Thomas Aquino đã không ngần ngại soạn bản kinh về Thánh Thể, dựa theo mô hình bữa tiệc, O Sacrum Convivium, mà chúng ta có dịp đọc trong điệp ca Kinh Triều I, lễ mình Thánh Chúa. Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Thánh Thể quả thật là một bữa tiệc. Trong đó, chúng ta được nuôi dưỡng bằng mình và máu của Chúa Kitô, vừa tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, đồng thời vừa tiên báo bữa tiệc vĩnh cửu. Cũng như hai đề tài trước đây, chúng tôi sẽ trình bày đề tài này dưới ba khía cạnh: lịch sử, đạo lý hội thánh và giải thích thần học. Trước hết, chúng ta khảo sát mục lịch sử. Mối liên hệ giữa Thánh Thể với bàn tiệc có thể nhìn dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Dưới khía cạnh hình thức cử hành Thánh Thể, một câu hỏi đã được đặt lên như thế này. Vào thời các thánh tông đồ, hội thánh cử hành Thánh Thể dưới hình thức một bữa tiệc để tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Bữa tiệc thánh này kèm theo một bữa tiệc huynh đệ agape. Từ lúc nào và vì lý do gì, hội thánh đã chuyển từ hình thức bữa tiệc sang hình thức một buổi cử hành thánh thiêng mà trọng tâm là kinh tạ ơn? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề khi chú giải phần thứ hai tông huấn Sacramentum Caritatis của Đức Benedicto thứ 16, bàn về việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại. Dĩ nhiên, cách thức cử hành cũng gây ảnh hưởng không nhỏ trong việc giải thích đạo lý. Các tín hữu ở Corinto cử hành thánh thể trong khung cảnh bữa tiệc huynh đệ, và họ đã bị Thánh Phaolô khiển trách vì tội thiếu tinh thần chia sẻ giữa những người giàu và người nghèo, hơn là vì thiếu lòng cung kính đối với Chúa. Đến khi nhấn mạnh tính cách hy tế của thánh lễ, thì người ta sẽ bớt nói đến mối dây liên kết huynh đệ và sẽ nói nhiều hơn đến sự hiệp thông với Chúa Giêsu. Ngày nay, người ta ý thức hơn những chiều kích khác nhau của sự thông hiệp. Thông hiệp với Chúa Giêsu cũng như với ba ngôi Thiên Chúa. Thông hiệp giữa các thành phần tham dự buổi cử hành. Rồi sự thông hiệp của cộng đoàn địa phương mở rộng đến sự thông hiệp giữa tất cả các cộng đoàn khác. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này khi bàn về tương quan giữa Thánh Thể và Hội Thánh. Chúng tôi cũng muốn ghi nhận một chi tiết cụ thể về thực hành cũng như về đạo lý do việc thay đổi mô hình cử hành từ bàn tiệc đến bàn thờ. Đó là hình thức tấm bánh và chén rượu. Khi quan niệm Thánh Thể là bữa tiệc, thì bánh và rượu lấy từ chất liệu dùng trong bữa ăn thông thường, và với số lượng cũng tương đương như một bữa tiệc. Đến khi quan niệm Thánh Thể là hy tế, thì những quy tắc được đặt ra về chất liệu, bánh không men, rượu nguyên chất có pha nước, về hình thù, mang tính cách biểu tượng và mỹ thuật. Từ đó, việc tham dự Thánh Thể được gọi là rước lễ, chứ không còn là ăn bánh và uống chén nữa. Hơn thế nữa, việc rước lễ chỉ là điều bắt buộc đối với chủ tế, chứ không bắt buộc tất cả các tín hữu. Công đồng Laterano thứ tư năm 1215 chỉ buộc các tín hữu phải rước lễ mỗi năm ít là một lần mà thôi vào lễ phục sinh. Công đồng cũng biện minh cho tập tục lưu hành từ nhiều thế kỷ bên Tây Phương là các tín hữu chỉ rước lễ dưới hình bánh, bởi vì trong hình bánh đã có chót Chúa Kitô rồi, Totus Christus. Phái cải cách tin lành đòi trở về với Kinh Thánh. Chúa Giêsu đã truyền lệnh phải ăn thịt và uống máu của Ngài. Vì thế, các tín hữu phải rước lễ dưới hai hình vào mỗi buổi cử hành bữa tiệc ly. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề tài này ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta nói về học thuyết xã hội và mục vụ xã hội. Tiêu chuẩn của học thuyết xã hội Công giáo đối với hoạt động mục vụ xã hội của giáo hội là công bố tin mừng, đưa sứ điệp tin mừng vào trong bối cảnh những thực tại của xã hội để đổi mới những thực tại này sao cho chúng phù hợp với những đòi hỏi của luân lý Kitô giáo. Tân phúc âm hóa xã hội đòi hỏi trước hết phải trình bày sứ điệp tin mừng là Thiên Chúa cứu độ mọi người và toàn thể con người trong Đức Giêsu Kitô. Sự loan báo này soi sáng cho con người hiểu được chính mình và lý giải được các thực tại xã hội. Trong việc loan báo tin mừng, giáo hội cần trình bày về khả năng vô hạn của ơn cứu độ Kitô giáo trước sự đáp trả của con người với tự do và trạng thái hướng về cánh chung của mọi loài thụ tạo. Hoạt động mục vụ của giáo hội trong lĩnh vực xã hội làm chứng cho sự thật về con người. Theo hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 76, nhân học Kitô giáo giúp chúng ta nhận thức rõ ràng về các vấn đề xã hội, bảo vệ tính siêu việt của con người được mặc khải trọn vẹn trong đức tin. Hoạt động xã hội của các Kitô hữu được thực thi theo nguyên tắc căn bản là lấy con người làm trung tâm. Nhu cầu thăng tiến thực thể toàn vẹn của con người thúc bách các Kitô hữu đưa ra những giá trị nổi bật để hướng dẫn mọi xã hội loài người theo một trật tự tốt đẹp và hữu ích, đó là sự thật, công lý, tình yêu và tự do. Hoạt động mục vụ xã hội tìm mọi cách để bảo đảm cho việc canh tân đời sống cộng đồng và được liên kết với tôn trọng có hiệu quả đối với các giá trị này. Theo đó, lời chứng của giáo hội về nhiều lĩnh vực trong tin mừng tìm cách thúc đẩy để mọi người và mọi dân tộc nhận thức được điều tốt, và nhận thức đó sẽ là một nguồn vô tận cho sự phát triển về mọi khía cạnh của đời sống trong xã hội. Tiếp theo, chúng ta nói về học thuyết xã hội và việc đào tạo. Học thuyết xã hội của giáo hội là nguồn cảm hứng cho sứ mạng tông đồ và hoạt động xã hội, nên đã góp phần đào tạo cho các Kitô hữu hội nhập cách trọn vẹn. Theo Tông huấn Christi Fidelis Laici số 60, huấn quyền xác tín rằng học thuyết xã hội sẽ hình thành nên một nguồn lực đặc biệt cho việc đào tạo, rằng điều này đặc biệt đúng đối với giáo dân là những người có trách nhiệm trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống công cộng và xã hội. Trước hết, họ cần phải có một sự hiểu biết chính xác hơn về học thuyết xã hội của giáo hội. Giá trị đào tạo của học thuyết xã hội của giáo hội cần được quan tâm hơn trong việc dạy giáo lý. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trình bày trong Tông huấn Catechesi Tradendi năm 1979 số 5 rằng giáo lý và việc giảng dạy có hệ thống về toàn bộ học thuyết Kitô giáo nhằm dẫn dắt các tín hữu sống trọn vẹn tin mừng. Mục đích cuối cùng của giáo lý là đưa con người không chỉ tiếp cận được mà còn hiệp thông mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Theo đường hướng này, chúng ta có thể nhận ra tác động của Chúa Thánh Thần là đấng ban tặng đời sống mới trong Đức Kitô. Như vậy, số 29 của Tông Huấn nhắn nhủ rằng, khoa giáo lý phải luôn quan tâm đến việc làm sáng tỏ những thực tại một cách thích đáng, chẳng hạn như hoạt động của con người hướng tới sự giải thoát toàn vẹn cho mình, việc tìm kiếm một xã hội liên đới và huynh đệ hơn, việc đấu tranh cho công lý và xây dựng hòa bình. Như thế, giáo hội cần phải trình bày toàn bộ giáo huấn xã hội theo lịch sử, nội dung và phương pháp của giáo huấn này. Các tín hữu cần phải tiếp cận trực tiếp với văn bản của các thông điệp xã hội trong những bối cảnh của giáo hội để đón nhận và thực hành giáo huấn này, nhờ sự đóng góp của nhiều người có thẩm quyền và chuyên môn trong cộng đồng vào các lĩnh vực khác nhau. Trong bối cảnh của việc dạy giáo lý, việc giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội phải thôi thúc người học làm cho các thực tại trần thế thấm nhuần vào tin mừng và mang tính nhân bản. Thật vậy, qua học thuyết này, giáo hội đưa ra một kiến thức lý thuyết và thực tiễn thúc đẩy các tín hữu dấn thân để biến đổi đời sống xã hội, để xã hội ngày càng thích hợp cách trọn vẹn hơn với kế hoạch của Thiên Chúa. Tuyên ngôn Dignitatis Humanae năm 1966 của Công đồng Vaticano đệ nhị số 8 đã diễn giải rằng, giáo lý xã hội nhằm mục đích đào tạo con người theo trật tự luân lý, nên những người yêu mến sự tự do đích thực là những người sẽ hình thành phán đoán của họ theo ánh sáng của sự thật, biết hướng dẫn những hoạt động của mình với tinh thần trách nhiệm và đấu tranh cho sự thật và công lý trong việc tình nguyện hợp tác với người khác. Cũng vậy, thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý của Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị năm 1993 số 107 nhận định rằng, nhân chứng của đời sống Kitô hữu có một giá trị đào tạo phi thường. Đặc biệt đời sống thánh thiện tỏa sáng nơi nhiều thành phần dân Chúa, thể hiện cách khiêm tốn và thường ít khi nhìn thấy, lại tạo nên cách thức đơn giản và thu hút nhất để nhận ra được ngay vẻ đẹp của chân lý, sức mạnh giải thoát của tình yêu Thiên Chúa và giá trị của sự trung tín vô điều kiện đối với tất cả những đòi hỏi của luật Chúa, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Học thuyết xã hội của giáo hội công giáo là nền tảng của một công trình đào tạo sâu sắc và bền bỉ, đặc biệt cho giáo dân. Thông điệp Populorum Progressio của Đức Thánh Cha Paulo đệ lục số 81 nhắn nhủ về việc đào tạo phải lưu tâm đến những bổn phận của các tín hữu trong xã hội dân sự, rằng nhiệm vụ của người tín hữu không phải là thụ động chờ đợi những mệnh lệnh và hướng dẫn, nhưng chính mình phải biết tự nguyện đưa ra sáng kiến và truyền đạt tinh thần Kitô giáo vào trong cách suy nghĩ, tập quán, luật lệ và các cấu trúc của cộng đồng mình sống. Cấp độ đầu tiên trong việc đào tạo là giúp các Kitô hữu giáo dân có khả năng hòa hợp một cách hữu hiệu những hoạt động hàng ngày vào trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, làm cho họ ý thức bổn phận phục vụ công ích của mình. Cấp độ thứ hai liên quan đến việc đào tạo lương tâm chính trị nhằm mục đích chuẩn bị cho các Kitô hữu giáo dân thực thi quyền chính trị như hiến chế mục vụ, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 75 đã đề cập đến. Đó là những ai có biệt tài về nghệ thuật chính trường cao thượng nhưng cũng đầy khó khăn, hoặc những ai có khả năng đặc biệt về vấn đề này cần được phát triển thì phải tự chuẩn bị cho mình, để biết quên đi những tiện nghi và những lợi lộc vật chất cá nhân và cần dấn thân vào hoạt động chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Để dây bao con bước đi theo đường chân lý, Chúa đã du thương. con chân thiên lý, Chúa đã hiến mình tặng ban tâm bánh trường sinh. Mình mau thành Chúa, Chúa chan xuôi nguồn hồng ân, tuôn trào lai lang đến muôn muôn người trần gian. Dần hóa nhân trần sống trong tình yêu của Chúa, dẫn đưa con người tìm về sự sống đời đời. Đây niềm tin thánh thể huyền diệu là bằng chứng Chúa yêu con thật nhiều. Nơi đoàn con sinh tin chân lạy Chúa cho ca tâm tình.
Thánh Gioan Vianney đã nói: Thiên Chúa chắc sẽ ban cho ta một điều tốt lành lớn hơn. Nếu có điều nào tốt lành hơn là hiến tặng chính mình người. Vâng, Thánh Thể Chúa là bí tích tình yêu, là quà tặng vô giá của Chúa Giêsu ban tặng cho nhân loại. Để những ai tin và lãnh nhận mình máu người thì được sự sống đời đời. Mỗi ngày trong thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bằng chính mình và máu Chúa Giêsu ban tặng. Nhưng để được tham dự bàn tiệc đó, đòi hỏi người Kitô hữu phải sạch tội trọng, nghĩa là còn trong tình trạng ân sủng và phải có ý thức. Để tăng thêm lòng khao khát cho các tín hữu, mẹ giáo hội đã nhắc nhớ con cái mình bằng lời kinh xin ơn chịu lễ hàng ngày. Trong đoạn thứ nhất, lời kinh dạy ta thưa lên: Tạ ơn Đức Chúa Giêsu rất nhân lành vô cùng. Chúa xuống thế lập công cho mọi người được sống phần linh hồn. Chúa lại lập bí tích mình thánh, là lấy chính mình Chúa làm thuốc chữa bệnh tật thiêng liêng, cùng làm của ăn hàng ngày để nuôi nắng, thêm sức cho sự sống phần linh hồn chúng con được vững bền và tiến tới mãi mãi. Quả vậy, con một Thiên Chúa khi muốn cho chúng ta tham dự vào thần tính của Người, đã nhận lấy bản tính của chúng ta. Để một khi làm người, Người làm cho con người trở thành Thiên Chúa. Người đã dâng mình làm lễ tế cho Thiên Chúa Cha để hòa giải chúng ta, và Người đã đổ máu mình ra làm giá chuộc tẩy chúng ta sạch mọi tội lỗi. Để chúng ta ghi nhớ hồng ân cao cả dường ấy, Người đã để lại mình Người làm của ăn và máu Người làm của uống. Còn ân tình nào lớn hơn nữa? Chúng ta chỉ biết cúi đầu tạ ơn mãi mãi như lời kinh đã dạy chúng ta. Phần thứ hai của lời kinh dạy chúng ta lời cầu xin tha thiết trước ân sủng cao cả khi được rước mình máu Thánh Chúa. Lời cầu kinh này không những dạy chúng ta cầu xin cho mình, mà còn xin cho tất cả mọi người, cho cả người tội lỗi và cả người ngay chính. Này chúng con sắp mình xin Chúa, vì lòng thương, đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống, cho tràn đầy lòng mọi người. Một là cho kẻ khốn nạn đang mất tội nặng, đã mất sự sống phần linh hồn, được ăn năn trở lại cùng Chúa và được sự sống cực trọng ấy như trước. Hai là cho kẻ lành có nghĩa cùng Chúa thêm lòng tốt mến mà dọn mình rước lễ mỗi ngày khi có thể, để những người ấy hằng ngày hằng nhờ mình Thánh Chúa giúp sức thì được chừa mọi tội mọn thường phạm mọi ngày, được giữ nghĩa cùng Chúa cho vững vàng, được lòng thanh sạch, lòng kính mến Chúa một ngày một hơn ở đời này, và đời sau được sống thanh nhàn vui vẻ vô cùng. Lời kinh đưa chúng ta về cảm nghiệm sâu sắc mà Thánh Thomas Aquino đã nói về bí tích mình máu Thánh Chúa. Không có bí tích nào đem lại lợi ích dồi dào hơn, vì nhờ bí tích này, tội lỗi được tẩy sạch, nhân đức được gia tăng và tâm hồn được chan chứa mọi ân huệ thiêng liêng. Quả vậy, hồng ân của bí tích Thánh Thể trước hết là cho những người đang mắc tội nặng, đã mất sự sống phần linh hồn, được ăn năn trở lại. Kế đến là cho những người lành, những người có ân nghĩa cùng Chúa được thêm lòng tốt mến và dọn mình trước lễ hàng ngày. Vì trong bí tích Thánh Thể, ta tiếp nhận mình Chúa Kitô, và mỗi lần rước Chúa, ta dần dần trở nên thân thể Chúa Kitô. Đó là hiệu quả cao quý nhất mà bí tích Thánh Thể mang lại cho con người. Bên cạnh đó, việc rước mình vào máu Thánh Đức Kitô gia tăng sự kết hiệp của người rước lễ với Chúa, tha thứ cho họ các tội nhẹ và gìn giữ họ khỏi các tội trọng. Vì việc rước lễ củng cố mối liên hệ tình yêu giữa người rước lễ với Chúa Kitô, nên việc lãnh nhận bí tích này củng cố sự hiệp nhất của hội thánh là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Không những thế, Thánh Thể Chúa còn là bảo chứng cho vinh quang tương lai, như lời Đức Kitô đã khẳng định: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Đại Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con ý thức hơn tầm quan trọng của Thánh Thể Chúa, để mỗi ngày chúng con sốt sắng dọn mình đón rước Chúa vào lòng, hầu mai này chúng con cũng được hưởng hạnh phúc với Chúa trên nước thiên đàng. Amen.
Nguyện Thiên Thiên Chúa xót thương anh tôi trần gian, giao hòa tôi nhân xứng ban tinh thần hiệp thông, hợp nhất muôn người dẫn thân dựng xây nhà Chúa, sống trong thanh thần và nên nhân chứng tình xưa. Bằng chứng Chúa yêu con thật nhiều, nơi đoàn con kính tin chân mình, thờ lạy Chúa cho ta tâm tình. Đây niềm tin thánh thể huyền diệu là bằng chứng Chúa yêu con thật nhiều. Chúa cho ta tâm tình.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.